3 tháng. Đó là khoảng thời gian để hoàn thành thành nhà Hồ theo sử sách ghi lại. Đây là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nằm trên địa bàn 2 xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, Thanh Hóa. Tháng Giêng năm 1397, dưới thời vua Trần Nhuận Tông, công trình bắt đầu được triển khai. Người chủ trương là Hồ Quý Ly, khi đó đang nắm quyền lực cao nhất trong triều. Theo sử cũ, trong bối cảnh nguy cơ xâm lăng từ nhà Minh, Hồ Quý Ly đã lệnh cho Đỗ Tĩnh đến khảo sát vùng đất Thanh Hóa. Mục tiêu là rời kinh đô từ Thăng Long vào đây, nhằm chủ động ứng phó với các mối đe dọa từ phía Bắc và phía Nam, đồng thời tạo một trung tâm chính trị quân sự có lợi thế phòng thủ. Chỉ sau 3 tháng, công trình cơ bản đã hoàn thành. Nơi đây trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa vào cuối triều Tần, đồng thời là kinh đô của nước Đại Ngu trong khoảng 7 năm, từ năm 1400 đến 1407. Thành nhà Hồ gồm 3 phần: La Thành, Hào Thành và Hoàng Thành. Trong đó, Hoàng Thành là hạng mục đồ sộ nhất và còn tương đối nguyên vẹn đến ngày nay. Các bức tường được ghép từ những khối đá lớn, có phiến dài hơn 6 mét, nặng tới hàng chục tấn. Tổng khối lượng đá tính khoảng 20.000 mét khối cùng gần 100.000 mét khối đất được đào đắp. Đáng chú ý, các khối đá này được xếp chồng lên nhau và không sử dụng chất kết dính, nhưng vẫn tạo nên kết cấu bền vững suốt hơn 600 năm nay. Con số đó khiến không ít nhà nghiên cứu đặt câu hỏi: công trình này đã được xây dựng với kỹ thuật như thế nào để có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy? Theo Cục Di sản Văn hóa, thành nhà Hồ vốn được xem như một hiện tượng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử xây dựng kiến trúc thành quách Việt Nam và khu vực. Vậy, có những giả thuyết nào lý giải cho kỹ thuật xây thành này? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào các giả thuyết xoay quanh thời gian xây dựng. Vì sao một công trình như thành nhà Hồ có thể hoàn thành chỉ trong 3 tháng? Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép như sau: Quang Thái năm thứ 10, 1397, Minh Hồng Vũ năm thứ 30, mùa xuân tháng Giêng, đã sai lại bộ thượng thư kiêm thái sử lệnh Đỗ Tĩnh, có sách chép là Mẫn, đi xem đất và đo đạc động An Tôn, phủ Thanh Hóa, đắp thành, đào hào, lập nhà tông miếu, dựng đàn xã tắc, mở đường phố, có ý định muốn rời kinh đô đến đó. Tháng 3 thì công việc hoàn thành. Lý giải vì sao thành nhà Hồ có thể hoàn thành trong 3 tháng, ông Trương Hoài Nam, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Thanh Hóa, nói có 2 lý do. Một là cách vận chuyển hiệu quả. Người xưa đã dùng bi đá làm con lăn, kết hợp tời kéo và đắp dốc để đưa các khối đá lớn vào vị trí. Hai là huy động quy mô lớn, có sự tham gia của 300 địa phương trên cả nước, cung cấp cả nhân lực lẫn vật liệu. Tuy nhiên, tác giả Nguyễn Thị Thúy trong Nghiên cứu thành Tây Đô, tên gọi khác của thành nhà Hồ, những ẩn số cần giải mã đăng trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á vào tháng 10 năm 2007 đã đặt ra nghi vấn. Dù đã được chuẩn bị kỹ và huy động lực lượng lớn nhân công, việc xây dựng thành nhà Hồ vẫn đòi hỏi khối lượng công việc rất lớn, từ đào đắp đến khai thác, vận chuyển đá và làm hào thành. Vì vậy, mốc thời gian hoàn thành trong 3 tháng như sử cũ ghi lại vẫn khiến nhiều nhà nghiên cứu đặt nghi vấn và cần được lý giải. Trong phóng sự Bí ẩn chuyện xây thành nhà Hồ, choáng ngợp cả thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam, giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lý giải như sau.
Thực ra mà nói đấy, cái việc xây thành nhà Hồ ấy chỉ được sử chép một cách rất là sơ lược trong mấy câu như vậy thôi. Chứ còn nói thật ra trong chính sử là không được chép một cách thật sự là rõ ràng, cụ thể. Tôi cũng không thật tin lắm là trong 3 tháng mà lại có thể làm được như vậy. Tôi cứ nói là ngay trong 3 tháng mà trong cái điều kiện công nghệ hiện đại như hiện nay, chưa chắc đã làm được. Cái lúc đấy là cái lúc mà đất nước đang đứng trước cái nguy cơ xâm lược của quân Minh. Cho nên đấy là Hồ Quý Ly không thể không nghĩ tới cái việc ấy là chuyển kinh đô về cái nơi thủ hiểm được. Cho nên là ông ấy đã bí mật đấy, tổ chức là xây thành nhà Hồ. Tôi cho rằng là đã được xây dựng từ trước. Nhưng đến cái lúc này đấy thì ông mới công khai. Cho nên là sử chép rằng là sai ông Lại Bộ Thượng Thư đến để gọi là đo đất, nhưng mà đồng thời là cái gì? Là xây thành rồi đào hào rồi xây nhà tông miếu rồi tất cả các thứ khác, là coi như cả một cái cấu trúc hoàn chỉnh là được tiến hành cùng một lúc. Thực ra mà nói là đã được tiến hành từ trước.
Vì vậy, theo ông Ngọc, sử sách ghi nhận việc đo đất xây thành đào hào trong 3 tháng thực chất là giai đoạn hoàn thiện cuối cùng của một quá trình đã triển khai từ trước. Đến với bí ẩn thứ hai, người xưa đã vận chuyển những khối đá từ xa về công trường bằng cách nào để phục vụ việc xây dựng? Đầu tiên, ta hãy cùng tìm về nguồn gốc của những viên đá này. Chúng được lấy từ đâu? Tác giả Louis Bezacier trong cuốn Nghệ thuật Việt Nam đã cho rằng đá dùng để xây thành Tây Đô được khai thác từ núi Xuân Đài, cách khoảng 5 km. Trong khi đó, các tác giả của cuốn Mỹ thuật thời Tần lại nhận định rằng nguồn đá đến từ động An Tôn, cách thành khoảng 3 km về phía Tây. Ngoài ra, một giả thuyết khác lại cho rằng đá có thể được vận chuyển từ núi Nhồi, cách Tây Đô khoảng 50 km. Sau các cuộc khai quật giai đoạn 2011-2012, Phó giáo sư tiến sĩ Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam đã cho rằng có đủ cơ sở để xác định núi An Tôn là một trong những nguồn đá chính dùng để xây thành. Trước đây, đây mới chỉ là giả thuyết dựa trên vị trí gần và đặc điểm đá, nhưng kết quả khảo cổ đã giúp củng cố nhận định này. Tại chân núi, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều khối đá đã được đục đẽo nhưng chưa kịp vận chuyển. Cùng với đó là lớp răm đá dày và dấu tích sinh hoạt như bát, đĩa, ngói. Những bằng chứng này cho thấy nơi đây từng là công trường khai thác và chế tạo đá phục vụ trực tiếp cho công việc xây dựng thành. Vậy các hòn đá tảng này được vận chuyển về thành như thế nào? Qua thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định nhiều công trường khai thác đá cổ nằm dọc theo sông Mã. Đây là tuyến đường thủy thuận lợi để vận chuyển vật liệu xây dựng. Các nhà nghiên cứu lại tìm thấy nhiều viên đá tròn. Có hai giả thuyết chính. Một là các viên đá tròn được dùng làm con lăn hỗ trợ cho vận chuyển đá. Hai là dùng làm đạn đá phục vụ cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thúy cũng nêu phương pháp này chỉ hiệu quả nếu có đường phẳng và cứng. Trong khi đó, dấu tích về những con đường như vậy hầu như không còn, nên vẫn là một điểm chưa được giải thích rõ. Vậy nên, các nhà nghiên cứu đã nghiêng về giả thuyết rằng các hòn đá được vận chuyển bằng chính sức người. Trong bài chia sẻ trên trang web của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Tống Trung Tín nói rằng: "Tôi khẳng định là không thể vận chuyển bằng đường thủy. Đá xây thành, khối nhẹ nhất cũng 10 tấn, còn không cũng trên dưới 26 tấn. Không có thuyền bè nào kham nổi, chỉ có thể kéo bằng đường bộ, tận dụng sức người, rồi voi, ngựa, trâu, bò thôi." Cuối cùng là câu hỏi, vì sao các khối đá có thể liên kết chặt chẽ với nhau mà không cần sử dụng chất kết dính? Tháng 3 năm 2023, sau hơn 3 tháng khai quật tại 4 cổng thành, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ và Viện Khảo Cổ học đã công bố kết quả. Trong đó là lời giải cho một trong những bí ẩn lâu nay về kỹ thuật xây dựng tòa thành này. Cụ thể, các vòm cửa cuốn được tạo ra bằng cách đắp đất thành hình vòm trước rồi ghép đá hình thang kiểu như múi bưởi lên trên. Khi đá đã được xếp xong và tự giữ nhau, phần đất bên trong được xúc bỏ đi. Phần móng bên dưới được lót đá. Các hàng đá phía trên xếp theo nguyên tắc hàng dưới to, càng lên cao càng nhỏ dần. Bên trong tường là lớp đất sét và sỏi gia cố. Ngoài hệ thống tường thành đá kiên cố, Thành Nhà Hồ từng là một quần thể kinh đô hoàn chỉnh với các công trình hoàng gia được bố trí quy củ. Tại khu vực trung tâm, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu tích của điện Hoàng Nguyên, chính điện dùng để thiết triều. Một hạng mục hạ tầng nổi bật là con đường Hoàng Gia, trục chính lát đá chạy theo hướng Bắc Nam, nối cổng thành với khu vực điện đài. Bên cạnh đó, nội thành còn có hệ thống hồ nước, giếng và cống thoát nước bằng đá được xây dựng khá bài bản. Cho đến nay, Thành nhà Hồ vẫn là một công trình được đánh giá cao về kỹ thuật xây dựng của người xưa. Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thành nhà Hồ đã nhận định.
Thành nhà Hồ là được xây dựng bằng các cái khối đá lớn, thể hiện một cái kỹ thuật cắt ghép rất là tài tình. Trong cái điều kiện thủ công rất là thô sơ của những năm cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15, việc xây dựng kinh đô bằng những cái khối đá rất là lớn và được vận chuyển, được cắt ghép, được sắp xếp một cách rất là quy chuẩn, rất là bài bản để thể hiện một cái kiến trúc, một cái quy chuẩn của một cái kinh thành phương Đông trong cái điều kiện của Đông Nam Á và Đông Nam Châu Á rất là thô sơ về mặt kỹ thuật.
Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.